vị đang nghe SBS Việt ngữ.
Quý vị đang nghe Luật lệ quanh ta trên sóng SBS Việt ngữ với Mai Hoa, và hôm nay Mai Hoa có luật sư Andy Lâm để cùng trình bày với quý vị những vấn đề tài chính. Sau khi chia tay thì có nhiều chuyện để mà nói lắm, chẳng hạn như là người cũ chia tay rồi mà vẫn xài chung credit card, hoặc là vẫn vay nợ mà lấy tên cái người phối ngẫu cũ của mình và bắt người ta phải trả. Và mới đây trên ABC đã đề cập tới việc mà một người chồng sau khi chia tay đã sử dụng credit card chung của hai người để mua sắm gây nợ. Vấn đề này sau đó đã được nạn nhân đưa ra tòa. Trong câu chuyện thì vẫn chưa biết là tòa sẽ xử như thế nào, trong khi mà cả hai người đều khánh kiệt. Dạ thưa luật sư Andy Lâm, câu hỏi đầu tiên dành cho luật sư đó là những chuyện như vậy có phổ biến trong cộng đồng người Việt của chúng ta nhiều không thưa luật sư?
Thưa chị Mai Hoa, thì đầu tiên anh thì xin nói là cái vấn đề mà sau khi chia tay đó thì người vợ và người chồng, một trong người vợ hay người chồng đều tiếp tục sử dụng những cái credit card, tức là thẻ tín dụng hay là rút tiền từ trong cái home loan mà hai người đứng chung ra, thì nó rất là phổ biến. Mà ngay cả không chỉ cộng đồng người Việt, và Andy nghĩ thấy đó là một cái vấn đề nó thường hay xảy ra đối với những cặp vợ chồng đã chia tay. Vì giống như quý vị hiểu mà, khi mà tình đã hết thì dĩ nhiên là phải xài tiền cho bỏ ghét. Thì Andy cũng thấy là có một cái trường hợp trước đây, thì cũng có đại diện cho một người khách hàng trong cái hồ sơ mà phân chia tài sản, thì sau khi mà hai vợ chồng chia ly thân rồi thì ông chồng vẫn tiếp tục xài credit card, hình như cũng lên tới 5-6 ngàn đó.
Chết chưa.
Cho nên cái chuyện này nó rất thường, là cái quan trọng là khi mà sau khi chúng ta chia tay thì chúng ta phải biết ứng xử như thế nào để mà bảo vệ cái tài chính của bản thân.
Dạ, chúng ta sẽ bàn đến cái việc mà ứng xử như thế nào để bảo vệ bản thân. Dạ thưa luật sư, như vậy là khi sự việc xảy ra thì liệu ngân hàng, nhà chức trách lẫn chủ nợ sẽ làm gì với con nợ và nạn nhân thưa luật sư?
Thưa chị Mai Hoa, thì em thì cũng có một cái số scenario, tức là cái hoàn cảnh, một cái số trường hợp để em đi giải thích để quý vị đồng hương được hiểu, quý vị thắng khán giả. Thì đầu tiên, ví dụ như chúng ta có cái thẻ tín dụng mà dưới cái tên của chúng ta đó, mà cái người chồng hoặc người vợ của mình mà xài tiền tới cái mức limit luôn, cái mức giới hạn á, thì dĩ nhiên á, ngân hàng nó sẽ đòi nợ mình chứ không thể đòi nợ cái người kia. Tại vì quý vị biết là thẻ tín dụng thông thường nó có cái thẻ chánh và thẻ phụ. Mình là cái thẻ chánh, mình có thể cho người chồng, người vợ của mình cái thẻ phụ. Thì khi mà người ta xài cái thẻ phụ thì cái người đứng trách nhiệm chính về cái tài khoản tín dụng đó vẫn là cái người tài đứng chánh. Tức là mình. Cho nên cái người kia mà xài 5-6 ngàn á, mà tới max out credit card á, cái thẻ đó đó, thì mình sẽ bị đòi nợ. Không phải là người vợ, người chồng.
Dạ thưa, mình có thể chứng minh rằng cái này không phải tôi xài mà cái người kia xài, thì quý vị hãy đi đòi cái người kia được không thưa luật sư?
Ok, Andy nghĩ trong đa số những cái trường hợp như thế này, khi mà chúng ta nói rằng là mình báo với ngân hàng là mình nói là tôi là cái người cầm thẻ phụ của tôi, là cái người vợ tôi đã chia tay rồi hay gì bla bla bla, nhưng mà cái ngân hàng nó nói là anh đưa cái thẻ đó cho vợ anh xài thì anh phải chịu trách nhiệm chứ.
Chết chưa.
Chứ đâu phải là vấn đề của tôi.
Dạ.
Nếu tại cái vấn đề như thế này, quý vị không biết rằng khi mình được thẻ đứng tên mình, thì khi mà mình đã chia tay với cái người kia, cái chuyện đầu tiên á, ly thân hay gì đó, là đầu tiên mình phải kêu ngân hàng khóa lại cái thẻ phụ. Thì người ta sẽ không có còn cơ hội xài nữa, đúng không? Đó là cái một trường hợp. Cái trường hợp thứ hai là nếu như cái người kia mà đứng chung với mình một cái credit card, theo anh tìm hiểu cái thẻ credit card thì phải là đứng cá nhân. Là cá nhân từng người chứ không có đứng chung được. Cái trường hợp thứ hai là trường hợp chúng ta đứng chung nợ nhà. Rồi chúng ta có cái loan account, tức là cái tài khoản vay tiền. Và nó gọi là link vô cái tài khoản đó, nó có một cái tài khoản nó gọi là offset account. Hay là cái withdraw account, tức là ví dụ như chúng ta mượn tiền ngân hàng và chúng ta bỏ tiền dư vào cái tài khoản offset đó để mà chúng ta giảm cái lãi suất. Thì thông thường những cái tài khoản đó nó có cái cách sử dụng như thế này. Nếu hai người cùng đứng trong tài khoản thì một người có quyền ký hay hai người phải ký thì mới được rút tiền. Thì nếu như trong cái trường hợp mà vợ chồng đứng chung tài khoản mà để một người ký thôi á, thì dĩ nhiên á, cái số tiền giả sử như mình bỏ dư vô 50-60 ngàn đi, cái rút hết ra, cái người kia kia bỏ mình ly thân với mình xong rút hết tiền ra, mình có complain với ngân hàng đó, tôi không quan tâm, tại vì cái này tài khoản chung mà anh chị đồng ý hoạt động như vậy thì một người rút tôi đâu có chịu trách nhiệm.
Chết chưa.
Còn cái trường hợp vay tiền ngân hàng để mà top up, dạ, thì xin nói là cái trường hợp thứ ba là cái nếu như mà hai người không vay tiền mua nhà,
dạ,
có một cái tài khoản nó gọi là mình top up cái loan,
dạ,
thì nếu như cái tài khoản nó đứng tên hai người, thì cái nhà đứng tên hai người, cái tài khoản đứng tên hai người, thì nếu như muốn vay tiền ngân hàng liên quan đến cái bất động sản thì ngân hàng thông thường nó đòi hai người phải ký.
Dạ.
Nhưng mà cái trường hợp có thể xảy ra là cái người chồng, cái người vợ mình giả chữ ký của mình để mà đi vay tiền.
Dạ. Dạ đúng rồi, mà cũng có nghe có trường hợp như vậy thưa luật sư. Thì trong những trường hợp như vậy thì phải làm sao thưa luật sư?
Những cái trường hợp thẻ tín dụng như nãy thì nói ban đầu là nếu cái tín dụng đó là tặng cái thẻ tín dụng đó là mình đứng tên là người chánh á,
dạ,
thì rất là đơn giản, mình chia tay, mình biết là mình sẽ hai người mình quyết định như thân ngày hôm sau, là mình gọi lên ngân hàng mình nói không cần ngày hôm sau, ngay ngày hôm đó, tối hôm đó là mình có thể gọi lên hỏi nó bỏ cái hủy cái thẻ phụ cho tôi.
Dạ.
Thì khi mà cái thẻ phụ nó không còn thì cho dù anh ta hay người cô ta chạy ra xài mua ba túi Louis Vuitton gì đó thì cũng đâu có thể mua được đâu.
Yeah.
Tại vì khoản thẻ nó bị đi mua hiệu lực rồi đúng không?
Yeah. Vì đang nghe luật lệ quanh ta trên sóng SBS Việt ngữ với Mai Hoa và luật sư Andy Lâm, chúng tôi đang nói về vấn đề tài chính sau ly hôn hay là ly thân. Một người vẫn còn tiếp tục sử dụng những cái credit card và làm gây nợ bắt người kia phải trả. Và thưa luật sư, còn ví dụ như đối với những cái home loan hay là những hợp đồng vay mượn tiền mua nhà thì làm sao à? Để mà tránh cái tình trạng đó, tại vì cái nhà vẫn là tên hai người.
Đúng rồi.
Dạ. Yeah.
Cái nhà là nãy thì nói cái nhà tên hai người, và em thì cũng sẽ nói thêm một cái trường hợp mà nhà tên có một người thôi. Ha.
Dạ. Yeah.
Cái nhà tên hai người thì nó rất là đơn giản, mình chạy ra mình ngân hàng, mình nói rằng nếu như cái tài khoản đó trước giờ là nó chỉ có một người rút tiền được, thì nói với họ là tôi muốn chuyển sang hai người rút tiền. Tôi không muốn một người rút tiền được nữa.
Dạ, tức là phải có hai chữ ký hai người mới được đúng rút rồi. Tiền, mới được đụng vào. Dạ
đúng
rồi.
Như vậy.
Dạ.
Thì đó là cách đơn giản. Còn nếu như họ biểu, Andy sẽ nói, Andy không có nhớ thủ tục ngân hàng nó như thế nào, mỗi dạ, ngân hàng nó khác nhau nha.
Dạ.
Trong cái trường hợp mà cái người ngân hàng nói là không được, tôi cần chữ ký của anh chàng kia, thì tôi mới chuyển đổi sang hai người ký. Thì trong cái trường hợp đó, đó, nếu quý vị nghĩ rằng cái người chồng của mình hay là sẽ rút tiền trong cái home loan ra, chẳng hạn như mình còn dư mấy chục ngàn hay cả trăm ngàn ở chồng, anh ta sẽ rút ra. Thì một là mình phải rút trước, lấy hết nữa thì đã. Mình để ra một cái tài khoản riêng. Cách thứ hai thì dĩ nhiên là nó sẽ tốn kém và nó mất nhiều thời gian hơn là mình phải xa gặp luật sư để mình xin luật sư một nộp đơn như tòa án lệnh cấm chế, phong tỏa tài sản, phong tỏa sổ băng.
Yeah.
Không tỏa cái home loan đó để mà không ai rút được hết.
À, đó là những cái cách thức phải làm. Còn trong trường hợp mà nếu mà người ta muốn pop up mà lấy tiền nhà ra thì trong trường hợp đó như thế nào thưa luật sư?
Thì cái pop up lấy nhà ra đó thì giống như là chẳng hạn như cái người đó muốn giả chữ ký của mình, thì mình có thể á, mình nghi là anh chàng này có thể đi ra pop up cái loan giả chữ ký của mình, thì mình bỏ cái khay việt, tức là bỏ một cái lệnh cấm chế lên cái căn nhà đó, cái phí nộp khay việt nó đơn giản. Nếu mà ngân hàng nó thấy cái lệnh đó, nó sẽ không dám cho anh ta tự ý mượn tiền.
Yeah.
Nó áp dụng cho cả hai trường hợp là đứng tên hai người và đứng tên một người.
Yeah.
Tại vì sao? Khi mà mình đứng tên một người, mình không có quyền kiểm soát người kia đi rút tiền ngân hàng hoặc là vay thêm tiền để mà xài cho bỏ ghét. Tại vì anh có một cái trường hợp là cái người cặp vợ chồng này thì anh đi đại diện cho người vợ. Thì người vợ mới nói với anh thì rằng ông chồng tôi ông nói là bây giờ bà đi luật sư ha, là tôi sẽ đi ra tôi mượn hết tiền ngân hàng, tôi mượn và top up cái loan cho hết luôn, xong rồi tôi chuyển đi, tôi giấu tài sản rồi tôi nói tòa án rồi tôi xài hết, làm gì nhau.
Dạ, dạ đúng rồi, làm gì nhau.
Thì đó, cái quý vị lần đầu tiên nếu quý vị nghe anh ta hay là cô ta nói như vậy, thì quý vị phải gặp tức gặp luật sư để mà thứ nhất mình nộp cái lệnh cấm chế lên trển để anh ta không vay được tiền.
Yeah.
Anh ta không bán được cái lệnh cấm chế, dĩ nhiên nó không có cái quyền hạn mà vô giới hạn đâu, nó chỉ là một cái giải pháp tạm thời.
Yeah.
Khi mà mình nộp cái lệnh cấm chế thì lập tức nó có cái gọi là cái khai việt đó, nó có cái hiệu lực mà nó ngăn chặn mọi cái việc giao dịch với cái bất động sản đó ngay lập tức.
Yeah.
Cái bước thứ hai là mình phải người luật sư đâm đơn ra tòa để mà xin lệnh phong tỏa như hồi nãy em đã nói.
Yeah. thì đó là những cái điều là mình làm để đừng bị tình trạng xảy ra là người bên kia xài cho bỏ ghét. Và trong trường hợp nếu như nó đã xảy ra rồi và bây giờ mình đang khánh kiệt mà mình không thể trả cái khoản nợ đó được thì mình làm sao thưa luật sư?
Thì bây giờ đó em thì sẽ nói thế này, khi mà trong cái trường hợp mà người ta đã xài rồi mà mình không có kiểm soát được á, thì nếu như là cái tài khoản tín dụng á, thì mình đã block hết thì mình phải hủy kêu ngân hàng là hủy giao dịch, có nghĩa là không có cho xài được nữa, để ít ra mình giảm thiểu cái sự thiệt hại của mình. Là cái thứ nhất. Cái thứ hai đó, mình phải đâm đơn ra tòa để mình giả sử như mình có tài sản nhà cửa đi. Em thì nói ví dụ thì trong cái đơn kiện ra tòa đó, mình sẽ giải thích với tòa án rằng cái số tiền này là anh chồng hay cô vợ này là xài vô tội vạ, xài để mà với mục đích giảm thiểu cái giá trị tổng tài sản của vợ chồng xuống để tôi nhận được cái phần ít hơn. Thì mình phải giải thích, mình phải đưa chứng cứ ra. Thì có thông thường nếu như chỉ những cái chi phí bình thường, mình không có nói là anh ta có thể anh ta sợ trả bill hay gì hoặc cái người đó dùng để trả cuộc sinh sống hàng ngày, thì tòa án nó sẽ không có trừ được cái số đó đâu. Nhưng nếu như mình chứng minh, em đi nói ngay ví dụ như anh ta chạy ra lấy ra rút home loan rồi đi ra mua cái xe mà xây điện 100,000 đi, sau khi chia không khi đã ly thân được 2 tháng, thì lúc đó mình sẽ nói với tòa án rằng cái rõ ràng là anh xài với mục đích để mà hưởng thụ, giảm thiểu cái phần của tôi, của cái người còn lại. Thì lúc đó tòa án có thể là sẽ trừ cộng cái số tiền đã xài rồi, tức là 100,000 xài cho cái xe mà xây điện, vô lại tổng tài sản. Thì như vậy á, nó sẽ giảm được cái phần của cái người kia đã nhận. Chứ nếu không vậy là họ ăn gian rồi, họ xài đã xong rồi, họ nói thôi bây giờ cái này phải trừ vô nợ rồi tôi chia từ cái tổng tài sản trừ nợ. Cái gì thì đâu có công bằng cho mình.
Có một cái trường hợp nữa là có những người mà không phải là vì xài cho bỏ ghét mà bài bạc á, rồi dẫn tới chia tay. Rồi bên kia vẫn tiếp tục bài bạc mà mượn tên của cái người cũ để mà gây nợ. Thì rồi như vậy là cái người vợ có phải chịu trách nhiệm để trả nợ hay không à?
Thưa chị, thì cái vấn đề nợ nần á, nếu mà nợ nần phải có hợp đồng nó mới có thời hiệu lực. Chẳng hạn như nếu anh ta nói rằng tôi mượn với tên vợ tôi, cái mình người công ty đòi nợ tới đòi mình nói giấy nợ đâu, tôi có nói là tôi mượn nợ của anh đâu, giấy nợ đâu. Anh muốn mượn thì anh đi ra tòa anh kiện đi. Còn cái người chồng kia mượn của anh phải đi kiện người chồng mới gì tới tôi. Bài bạc á, xin lỗi chị, bài bạc nó cũng là cái tòa án nó nói gọi là phí phạm tài sản. Mà phí phạm tài sản thì có quyền cộng lại cái số tiền đã phí phạm vào tổng tài sản để mà chia lại cho đúng.
Là sao? Làm sao chia lại được nó? Người ta đã nợ rồi, làm sao mình lấy gì mình chia lại được à?
Không phải, chẳng hạn như là cái số tiền 80,000 đó, tòa án mình có thể xin nói với tòa án là anh ta phải nợ hoàn toàn. Cái đó là phần nợ của anh ta, không liên quan gì tới tôi.
Mình có thể xin với tòa án.
Hoặc là 80,000 anh ta đã rút từ trong tiền nhà ra để mà xài, thì mình cộng, mình nói tòa án là bây giờ tôi xin tòa án cộng lại 80,000 cho tổng tài sản, rồi mới chia theo cái sự sắp xếp của tòa án. Như vậy mình mới được phần chứ không, chẳng hạn như tổng tài sản 400, anh ta xài hết 80,000 tiền cờ bạc, vì còn có 320 là phải mình bị chia ít đi không?
Đúng rồi.
Thì nó có hai cái khả năng, một là mượn nợ cá nhân, thì những ai mượn nợ thì phải chịu trách nhiệm, cái người vợ chồng không có cái trách nhiệm liên đới.
Cái chi tiết này rất là quan trọng, rất là hữu ích cho những cái người nào mà muốn cho những cái cặp vợ chồng hoặc là những cái người bài bạc mà vay nợ thì nên cẩn thận, bởi vì ngân hàng hoặc là chính quyền sẽ không bao giờ can thiệp vào. Nếu như là cho mượn nợ cá nhân thì mất là ráng chịu. Dạ thưa, cái lời khuyên cuối cùng của luật sư với đồng hương của mình với những vấn đề tiền bạc này một cách ngắn gọn để cho bà con hiểu rõ để mà phòng ngừa là gì ạ?
Em thì xin có lời khuyên đối với quý khán thính giả là nếu như chúng ta đã đi tới cái quyết định là ly thân, không còn ở chung với nhau nữa, hay là chúng ta cảm thấy là cái người phối ngẫu, cái người bạn đời cũ của mình sẽ có những cái hành động để mà làm giảm đi cái tổng tài sản của mình, thì lập tức là em thì nói là thẻ tín dụng mình phải block lại hết, không cho xài. Tiền chung trong tài khoản, nếu mà còn có tài khoản chung mà có nhiều tiền ở trỏm thì lập tức phải chuyển đi một nửa, ít ra nó bảo vệ cái quyền lợi của mình, hoặc là mình phải xin lập tức luật sư để mà phong tỏa tài sản. xin cái lệnh cấm chế rất là cấp bách. Còn tiền home loan mình phải quản lý chặt chẽ, chứ không phải mình để cho cái người kia muốn làm gì làm. Tức là mình phải giải quyết những cái vấn đề này ngay lập tức sau khi mình đã ra quyết định ly thân.
Dạ vâng. Dạ thưa, cảm ơn luật sư Andy Lâm rất là nhiều cho buổi trò chuyện thú vị ngày hôm nay.
Dạ không có chi, xin cảm ơn chị Mai Hoa và xin chào quý khán thính giả.
Quý vị muốn nghe thêm những câu chuyện như thế này phải không? Hãy subscribe podcast thường xuyên của chúng tôi trên iTunes.